bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày 31 tháng Giêng năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về diễn từ của Đức Thánh Cha trước ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 4, từ câu 35 đến câu 41. Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Chúng ta sang bờ bên kia đi." Bỏ đám đông ở lại, các ông chở người đi, vì người đang ở sẵn trên thuyền. Có những thuyền khác cùng theo người. Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giêsu đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức người dậy và nói: "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi. Thầy chẳng lo gì sao?" Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: "Im đi, câm đi." Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. Rồi người bảo các ông: "Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?" Các ông hoảng sợ, và nói với nhau: "Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?" Quý vị và các bạn thân mến! Trong bài tin mừng hôm nay, khi cuồng phong bão tố biển dữ xảy ra, Chúa Giêsu vẫn cứ ngủ, còn các môn đệ thì sợ hãi, đánh thức Chúa Giêsu và nói: "Thầy ơi! Chúng ta chết đến nơi rồi, thầy chẳng lo gì sao?" Chúa Giêsu không ngạc nhiên về chuyện gì đang xảy ra, và cũng chẳng ngạc nhiên về sự sợ hãi của các môn đệ. Nhưng, người ngạc nhiên vì các môn đệ không có niềm tin. Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin? Đối với người cổ xưa vùng cận đông và não trạng người Do Thái, thì biển là biểu tượng của quyền lực ma quỷ, cuồng phong bão tố sóng biển, được coi như là những thế lực chống lại Thiên Chúa. Các môn đệ không có niềm tin là vì các ông, như những người Do Thái, biết rằng chỉ có một Thiên Chúa mới làm chủ và có quyền năng chế ngự được cuồng phong sóng dữ của biển cả. Mà sao thầy mình cũng chế ngự được cuồng phong sóng dữ biển cả như vậy? Chúa Giêsu không những có quyền năng trên phong ba sóng cả, mà người còn ngăm đe chúng như một con vật: "Im đi, câm đi." Hành động này cũng giống như khi Chúa Giêsu quát mắng thần ô uế: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này." Biển cũng là ma quỷ, và cả biển và ma quỷ đều là sự giữ chống lại Thiên Chúa. Đến đây, các môn đệ đã tin vào Chúa Giêsu khi Người dẹp yên sóng gió biển dữ. Nhưng niềm tin đó lại khiến các ông hoảng sợ hơn là khi gặp cuồng phong sóng cả. Lúc đó, trong các ông xuất hiện một câu hỏi: Người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh? Tin khiến hoảng sợ, và hoảng sợ để gia tăng niềm tin. Câu hỏi của các môn đệ cho thấy chân tính của Chúa Giêsu. Người là Thiên Chúa có quyền năng chế ngự và thắng vượt mọi sự dữ như Thiên Chúa. Đối diện với những cuồng phong sóng dữ của biển cả cuộc đời, chúng ta đôi khi cũng tự hỏi, phải chăng Thiên Chúa ở đâu? Phải chăng Người vẫn đang ngủ để mặc cho tôi phải một mình chống cự và hầu như không thoát khỏi? Chúng ta hãy nhớ lại lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ. Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin? Nhận rõ chân tính Chúa Giêsu là ai trong cuộc đời mình, chúng ta cũng nhận rõ được con người thực của mình như thế nào. Để làm được điều này, cần có niềm tin vào Chúa Giêsu là đấng có quyền năng và chế ngự được mọi sự dữ. Cần can đảm đón nhận những khó khăn thử thách trong cuộc đời và tin tưởng rằng Chúa Giêsu sẽ cứu chúng ta thoát khỏi những khó khăn thử thách đó trong cuộc đời này. Chỉ có lòng mến mới thôi thúc chúng ta đi vào tương quan cuộc sống với Đức Giêsu. Trong tương quan cuộc đời đó, chúng ta sẽ gặp cả những bão táp lẫn sự yên hàng, cả bất hạnh khổ đau lẫn bình an hạnh phúc, cả buồn tủi lẫn vui mừng và thương khó lẫn phục sinh. Một thánh nhân đã nói, ở đâu có lòng mến, ở đó có tin yêu. Xin Chúa Giêsu luôn đồng hành và củng cố lòng mến và niềm tin của chúng ta vào chỉ một mình Thiên Chúa trước phong ba bão táp cuộc đời này. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Kỷ niệm 10 năm huấn thị Dignitas Connubii về phẩm giá của hôn nhân. Chiều thứ Bảy, 24 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ các tham dự viên đang tham dự hội nghị quốc tế kỷ niệm đúng 10 năm ban hành huấn thị Dignitas Connubii. Huấn thị này nhằm hướng dẫn các tòa án giáo phận và liên giáo phận trong việc xét xử các vụ án về tính vô hiệu của hôn nhân. Mới đầu, Đức Thánh Cha nói rằng con số rất đông các tham dự viên tham dự hội nghị này chứng tỏ lòng quảng đại của các thừa tác viên đích thực của các tòa án giáo hội đã đáp lại sứ vụ quan trọng này vì lợi ích của các linh hồn. Điều đó cũng cho thấy tầm quan trọng của huấn thị Dignitas Connubii, vốn không dành cho các chuyên gia về luật, nhưng nhằm hướng dẫn những người làm việc tại các tòa án địa phương. Thật vậy, huấn thị này là một cẩm nang ngắn gọn, nhưng hữu ích mà các thừa tác viên của các tòa án luôn có trong tay, để giúp cho việc thi hành các vụ xét xử vừa chắc chắn vừa nhanh chóng. Chắc chắn, bởi vì huấn thị nêu lên và giải thích rõ ràng mục tiêu của chính vụ án, đó là tính chắc chắn về luân lý. Điều này đòi hỏi phải hoàn toàn loại bỏ mọi hồ nghi cách thận trọng rằng rõ ràng có sai lầm, ngay cả nếu chỉ là có thể, có điều ngược lại, cũng không được loại trừ. Đức Thánh Cha trích dẫn điều 247-1-2 của huấn thị. Nhanh chóng vì, như kinh nghiệm chung thường dạy chúng ta, ai biết rõ đường đi thì sẽ đi nhanh hơn. Sự hiểu biết, tôi muốn nói việc sử dụng hướng dẫn này, cả trong tương lai nữa, có thể giúp các thừa tác viên tòa án rút ngắn tiến trình vụ án mà các đôi vợ chồng thường cho rằng nó kéo dài và gây mệt mỏi. Cho đến nay, không phải tất cả các biện pháp mà huấn thị này đề ra để giúp tiến hành nhanh chóng các vụ án, tránh được mọi chủ nghĩa hình thức đã được xem xét. Và chúng ta cũng không loại trừ khả năng trong tương lai sẽ có thêm các văn bản luật khác nhắm đến cùng mục tiêu ấy. Trong các mối quan tâm mà huấn thị Dignitas Connubii thể hiện, tôi đã nhắc đến một mối quan tâm về sự đóng góp thật sự và độc đáo của người bảo vệ trong các vụ án hôn nhân. Sự tham gia và thực hiện nhiệm vụ cách trung thành của người bảo vệ không chi phối thẩm phán, nhưng giúp cho phán đoán của vị thẩm phán được vô tư nhờ việc trình bày các lập luận ủng hộ và chống lại tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Hội nghị Dignitas Connubii diễn ra trong 3 ngày, do phân khoa giáo luật của Đại học Giáo hoàng Gregoriano tổ chức, với sự cộng tác của Hội đồng Tòa Thánh về Văn bản Pháp lý và Hiệp hội Quốc tế Cổ võ Nghiên cứu Giáo luật. Huấn thị Dignitas Connubii được ban hành ngày 25 tháng Giêng năm 2005, do Hội đồng Tòa Thánh về Văn bản Pháp lý soạn thảo, với sự cộng tác của các bộ giáo lý đức tin, phụng tự và ký luật các bí tích, Tòa Ân giải tối cao và Tòa Thượng thẩm. Trước đó hôm thứ Sáu 23 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các thẩm phán và luật sư của Tòa Thượng thẩm Roma nhân dịp khai mạc năm Tư pháp 2015 của Tòa Thượng thẩm. Tòa Thượng thẩm là tòa án phúc thẩm thông thường cao nhất trong hệ thống tư pháp của giáo hội. Phần lớn công việc của tòa án này là phán quyết những vụ án về tính vô hiệu của hôn nhân hay tiêu hôn, theo cách nói thông thường. Ngó lời với các thẩm phán và luật sư, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, luật tối thượng là Salus Animarum, phần rỗi các linh hồn. Giáo hội cần có những cơ cấu pháp lý để phục vụ các tín hữu và sứ mạng rộng lớn hơn của giáo hội, đó là giúp cả thế giới lắng nghe và sống ơn gọi nên thánh phổ quát. Đức Thánh Cha nói, vì thế tôi muốn khuyến khích anh em hãy hăng say và tận tâm hơn nữa trong sứ vụ đi bảo vệ sự hiệp nhất trong án lệ của giáo hội. Nhắc đến một số lớn tín hữu đang sống trong tình trạng hôn nhân bất hợp lệ, Đức Thánh Cha kêu gọi các viên chức của Tòa Thượng thẩm phải hết sức lưu tâm và bén nhạy với tầm quan trọng của lương tâm đã được huấn luyện, hoặc chưa, về bản chất và mục đích của hôn nhân, và những phương cách mà trong đó lương tâm có thể ảnh hưởng đến chính tính thành sự của các đôi hôn phối. Điều này thật sự là một khó khăn lớn cho sứ mạng của anh em, cũng như với các thẩm phán ở các giáo phận. Nhưng đừng để ơn cứu rỗi của con người bị giam hãm trong sự hẹp hòi của chủ nghĩa duy luật pháp. Kết luận, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, mọi tín hữu đều có quyền tiếp cận những cơ cấu pháp lý, và các người đại diện luật pháp có chuyên môn và có thẩm quyền, và giáo hội có nhiệm vụ phục vụ mà không cần để ý đến họ có khả năng trả các chi phí hay không. Đức Thánh Cha nói, đây là điều tôi muốn nhấn mạnh. Bí tích thì miễn phí. Bí tích ban ân sủng cho chúng ta. Nhưng các thủ tục tư pháp lại làm cho bí tích hôn phối bị tổn thương. Tôi rất muốn tất cả các vụ án hôn phối đều được miễn phí. Cuối tháng 8 năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định thành lập một ủy ban đặc biệt để nghiên cứu việc cải tổ các vụ án hôn nhân theo giáo luật, nhằm mục tiêu đơn giản hóa thủ tục pháp lý, làm cho thủ tục được hợp lý hơn và vẫn bảo vệ nguyên tắc bất khả phân ly của hôn nhân. Ủy ban do Đức ông Pio Vito Pinto, chánh án tòa thượng thẩm Rota, làm chủ tịch. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh sáng ngày 12 tháng Giêng năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã trình bày lập trường của tòa thánh về các vấn đề thời sự quốc tế. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nói: "Hôm nay tôi muốn mạnh mẽ tái gióng lên một từ rất quý giá đối với chúng ta, đó là hòa bình. Từ này đến với chúng ta từ tiếng nói của các thiên thần loan báo trong đêm Giáng sinh, như hồng ân quý giá của Thiên Chúa, và đồng thời tỏ cho chúng ta thấy đó là trách nhiệm bản thân và xã hội mà chúng ta cần phải ân cần và mau mắn thực hiện. Nói về nguyên nhân nền văn hóa loại bỏ, Đức Thánh Cha nhận định rằng các trình thuật về sự Giáng sinh của Chúa Giêsu cũng nói về con tim chai cứng của nhân loại, khiến họ không đón nhận Chúa hài đồng. Ngài cảnh giác rằng, ngày nay cũng có một thái độ phủ nhận nơi chúng ta, làm cho ta không nhìn tha nhân như người anh em cần đón nhận, nhưng để họ ở bên ngoài chân trời cuộc sống chúng ta, biến họ thành một người cạnh tranh, một nhân vật thấp kém cần thống trị. Đó là một não trạng tạo nên nền văn hóa gạt bỏ, không tha điều gì, và cũng chẳng nể nang ai. Từ các thụ tạo cho tới con người, và thậm chí cả Thiên Chúa nữa. Từ đó nảy sinh một nhân loại bị thương tổn và tiếp tục bị xâu xé vì những căng thẳng và xung đột đủ loại. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, chúng ta có một âm hưởng đau buồn về sự kiện đó trong rất nhiều tin tức thời sự hàng ngày. Mới đây nhất là cuộc thảm sát xảy ra ở Paris. Ngài đặc biệt nói đến một nhân vật tàn ác là vua Herodê, khi thấy mình bị hài nhi Giêsu đe dọa, liền ra lệnh giết tất cả các trẻ em ở Bethlehem. Từ đó, Đức Thánh Cha cảm động nhắc đến vụ thảm sát tàn bạo chưa từng có. Hơn 100 trẻ em bị tàn sát cách đây hơn một tháng tại Pakistan. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến những thứ nô lệ tân thời, như đã nói tới trong sứ điệp nhân ngày hòa bình thế giới, ngày mùng 1 tháng Giêng vừa qua. Và Ngài tái khẳng định rằng, ngày nay chúng ta thấy con người tự do trở thành nô lệ, khi thì nô lệ thời trang, khi thì nô lệ quyền lực, tiền tài, thậm chí nô lệ những hình thức sai trái về tôn giáo. Hiển nhiên, đó là những thứ nô lệ tân thời, nảy sinh từ một con tim hư hỏng, không có khả năng nhìn thấy và làm điều thiện, không theo đuổi hòa bình. Cuộc chiến tranh đầu tiên được Đức Thánh Cha nhắc đến là tại Ukraine, và Ngài nhận xét rằng đất nước này đã trở thành một diễn trường thê thảm cho các cuộc xung đột. Ngài cầu mong rằng nhờ đối thoại, người ta củng cố các nỗ lực đang tiến hành để chấm dứt các hành vi thù nghịch, và các phe liên hệ bắt đầu con đường chân thành, tín nhiệm nhau trong tinh thần tôn trọng công pháp quốc tế. Một phần quan trọng trong diễn văn của Đức Thánh Cha được dành cho Trung Đông, quê hương của Chúa Giêsu, mà chúng ta không bao giờ mệt mỏi trong việc khẩn cầu hòa bình cho miền này. Ngài nhắc lại cuộc gặp gỡ cầu nguyện cho hòa bình tại Vatican hồi tháng 6 năm ngoái. Với sự tham dự của Tổng thống Israel, bấy giờ là ông Shimon Peres, và Tổng thống Palestine Abbas, và Ngài tái kêu gọi chấm dứt bạo lực, đạt tới một giải pháp giúp người Palestine và Israel rốt cuộc được sống trong hòa bình để cụ thể hóa giải pháp hai quốc gia. Tiếp đến, Đức Thánh Cha Francisco nói đến Iraq và Syria, nơi vẫn còn những cuộc xung đột kéo dài với những hậu quả thê thảm, kể cả về khía cạnh làm cho nạn khủng bố cực đoan lan tràn. Đức Thánh Cha trình bày một suy tư về hiện tượng khủng bố bi thảm và khẳng định rằng đó là hậu quả của một nền văn hóa loại bỏ được áp dụng cho Thiên Chúa. Thực vậy, trào lưu tôn giáo cực đoan trước khi nó là một sự loại bỏ con người qua những cuộc thảm sát kinh khủng, thì nó là sự phủ nhận chính Thiên Chúa, coi Chúa chỉ là một cái cớ ý thức hệ. Đứng trước sự gây hấn bất công, chống lại cả các tín hữu Kitô và các nhóm chủng tộc và tôn giáo khác trong vùng, cần có một câu trả lời nhất trí trong khuôn khổ công pháp quốc tế, ngăn chặn sự lan tràn bạo lực, tái lập sự hòa hợp và chữa lành những vết thương sâu đậm mà các cuộc xung đột nối tiếp nhau đã tạo ra. Đức Thánh Cha tái kêu gọi cộng đồng quốc tế, cũng như mỗi chính phủ, hãy có những sáng kiến cụ thể để kiến tạo hòa bình và bênh vực những người đau khổ vì chiến tranh và bách hại. Ngài nhắc lại lá thư đã gửi hồi trước Giáng sinh cho các cộng đồng Kitô ở Trung Đông, và nhấn mạnh rằng, một Trung Đông không còn Kitô hữu, thì sẽ là một Trung Đông bị biến dạng và què quặt. Ngoài ra, một lần nữa, Ngài cầu mong các vị lãnh đạo tôn giáo, chính trị, trí thức, đặc biệt là Hồi giáo, lên án bất kỳ sự giải thích tôn giáo một cách cực đoan và duy căn, nhằm biện minh cho những hành vi bạo lực như thế. Và Đức Thánh Cha cũng lấy làm tiếc vì những hình thức tàn bạo như thế cũng không thiếu ở các nơi khác trên thế giới. Đức Thánh Cha đề cập đến các cuộc xung đột ở Phi Châu và nhận xét rằng nhiều nước Phi Châu cũng bị đảo lộn vì chiến tranh, bắt đầu từ Nigeria, nơi vẫn chưa chấm dứt những bạo lực chống lại các thường dân một cách bừa bãi, trong khi hiện tượng bi thảm bắt cóc người tiếp tục gia tăng tại nước này. Ngài tố giác hiện tượng đáng kinh tởm là nạn buôn các trẻ nữ bị bắt cóc để cưỡng bách kết hôn. Đức Thánh Cha cũng nghĩ đến nước Libya đang bị xâu xé vì cuộc nội chiến kéo dài, gây ra những đau khổ khôn tả cho dân chúng và có những hậu quả trầm trọng đối với sự quân bình mong manh trong vùng này. Ngài nghĩ đến Cộng hòa Trung Phi, nơi mà người ta phải đau lòng nhận thấy thiện chí của những người đang cố gắng xây dựng hòa bình đang gặp phải sự kháng cự của những hình thức chống đối và những lợi lộc phe phái ích kỷ. Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu về tình trạng ở Sudan, vùng sừng ở Phi Châu, Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi mà hàng ngàn người phải đi tị nạn bạo lực. Ngài không quên kêu gọi các vị hữu trách dấn thân hơn để bênh vực hòa giải, hòa bình và phẩm giá con người. Đức Thánh Cha đặc biệt tố giác sự kiện chiến tranh cũng mang theo một tội ác đáng kinh tởm là sự hãm hiếp. Đây là một sự vi phạm rất trầm trọng chống lại phẩm giá của phụ nữ. Không những họ bị vi phạm trong thân thể, nhưng cả trong tâm hồn, với chấn thương khó có thể xóa bỏ được. Rất tiếc là nơi nào có chiến tranh, thì người ta cũng thấy có quá nhiều phụ nữ phải chịu đau khổ vì bạo hành do tội ác này. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài thờ sự, trình bày phần đầu diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco trước ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Trần Đức Anh thực hiện. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần cuối của diễn văn này trong lần phát tới.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục nói về những bí nhiệm của đau khổ. Hôm nay chúng ta bàn về đề tài đau khổ là thầy dạy khôn ngoan. Một bác sĩ sau nhiều năm dấn thân phục vụ các bệnh nhân trong một làng cùi đã phải thốt lên rằng: Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì có đau khổ. Bác sĩ giải thích thêm: Sở dĩ những bệnh nhân phong cùi bị rụng mất những ngón tay, ngón chân, không hẳn là vì vi trùng phong cùi, nhưng hơn nữa là vì họ đã mất cảm giác, không còn cảm thấy đau đớn là gì nữa. Họ không còn cảm nhận được sự đau đớn trên ngón tay đang bị ăn mòn cho tới khi đứt hẳn và rụng khỏi bàn tay. Họ có thể đang bưng trên tay cái nồi nước nóng sôi trên lửa nhưng không biết mình đang bị cháy ra. Mất cảm giác đau đớn, các bệnh nhân phong cùi cũng không còn ý thức được những nguy hiểm đến tính mạng họ nữa. Vì thế, đau khổ quả là hồng ân của Chúa. Còn cảm nghiệm được sự đau đớn là dấu hiệu báo động rất hữu ích để kịp thời chữa trị. Các bạn thân mến! Cũng một cách tương tự về mọi hình thức đau khổ thể xác và tinh thần mà chúng ta thường gặp thấy trong cuộc sống. Có thể đó là dấu hiệu báo động sự sai lệch đang xâm nhập vào trong thân xác, trong thái độ và trong cách sống của chúng ta. Tuy nhiên, đau khổ sẽ chỉ là thầy dạy cho những ai biết tiếp thu bài học về giá trị của nó. Vì thế, điều kiện trước tiên là thái độ sẵn sàng, chấp nhận và ý thức sự hiện diện của đau khổ, muốn đi sâu vào trong những khổ đau đó và rút tỉa ra những bài học khôn quý mà đau khổ muốn chỉ dạy cho. Điều kiện thứ hai là thái độ tự nhiên, muốn đè nén, muốn che đậy, muốn làm ngơ, muốn trốn chạy khỏi đau khổ. Làm như thế, tức là chúng ta đang tự lôi mình vào trong cái tê liệt, mất cảm giác, không còn biết đau đớn là gì nữa. Chẳng hạn như người luôn bị chứng bệnh nhức đầu và thần kinh căng thẳng, Nếu họ biết đi sâu vào sự đau nhức đó, họ sẽ nhận ra mình đang có điều gì bất ổn. Có thể là về mặt thể lý tiêu hóa không tốt, hoặc về mặt tâm lý vì họ muốn được lòng mọi người nhưng thất bại, là vì họ đồng hóa giá trị của họ với những lời khen ngợi của họ với người khác nhưng không được. Cũng có thể vì họ là người lý tưởng, đòi hỏi sự hoàn hảo nơi bản thân cũng như nơi tha nhân, nên khi gặp thất bại, họ hoảng sợ, xao xuyến, lo lắng và bất an. Trước những dấu hiệu báo động của đau khổ, nếu chúng ta biết can đảm dừng lại và biết thành thật nhìn thẳng vào nội tâm, chúng ta sẽ sớm nhận ra những điều sai lệch cần được điều chỉnh lại để tìm lại được sự quân bình và an bình thật sự. Triết gia Brown đã có lần nói rằng, không gì có thể cắt chia con người thành từng mảnh và nối kết những mảnh đó lại, cũng không có gì có thể giúp con người hiểu biết chính mình một cách sâu xa và hữu hiệu hơn cho bằng đau khổ. Thật vậy, đau khổ luôn là thầy dạy cho chúng ta một điều gì đó, và đau khổ cũng thường mời gọi chúng ta thay đổi để tăng trưởng thêm hơn. Người ta thường chỉ chấp nhận thay đổi khi đau khổ đè nặng và không còn thể nào chịu đựng được nữa. Chúng ta thường thích cầu an, thích an phận ở yên một chỗ, không thích sự phiền toái hoặc bị quấy rầy. Chính nhờ những sự đau nhói mà chúng ta được thúc đẩy để giật mình tỉnh thức, để kiểm điểm lại, để nhìn lại bản thân và tìm cách trỗi dậy, thoát khỏi những đau nhói ấy. Vị bác sĩ nói trên đây thật có lý khi nói rằng, lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì có đau khổ. Mỗi người chúng ta cũng có thể thành thật nói lên rằng, mình đã được tiến bộ, được đổi mới qua kinh nghiệm và tiếp xúc với một vài đau khổ nào đó. Mỗi đứa trẻ chào đời, mỗi đời sống mới đều được phát sinh bởi những sự đau đớn của người mẹ. Sự sống tinh thần cũng không thể nào được nảy sinh và tăng trưởng nếu không qua kinh nghiệm và thầy dạy của đau khổ. Đó là điều chúng ta cần chờ đợi mỗi khi đương đầu với đau khổ, thay vì tìm cách trốn chạy và xa tránh nó. Nếu chúng ta biết dừng lại và đi sâu vào tâm điểm của khổ đau, chúng ta sẽ có thể tìm được những ý nghĩa cao quý và khám phá ra những trực giác không ngờ trước được. Đau khổ còn có thể là dấu hiệu nhắc nhở chúng ta rằng con đường hoán cải và đổi mới chưa chấm dứt hẳn, nhưng cần được tiến thêm nữa. Biết bao lần chúng ta tự hoạch định cho mình con đường dẫn tới lý tưởng hạnh phúc. Gặp thất bại, đau khổ dồn dập tới, đó là lúc chúng ta cần dừng lại để đối chiếu con đường hạnh phúc của mình với con đường hạnh phúc thật của Phúc Âm, đó là thời điểm thuận tiện để điều chỉnh lại ống kính và viễn tượng hạnh phúc của mình với đích điểm mà Thiên Chúa đã muốn vạch chỉ cho mỗi người. Đó chính là lúc chúng ta có thể xác định rõ ràng hơn hạnh phúc chân thật và lâu bền là gì, tức là hoa trái của tình thương và của đời sống dựa trên tình thương được thúc đẩy bởi tình thương mà thôi. Các nhà tâm lý học thật có lý khi nói rằng những sự bất hạnh, thiếu hạnh phúc của con người hầu hết đều nảy sinh từ những thất bại trên con đường yêu thương. Chỉ cần thiếu một trong ba yếu tố của tình thương cũng đủ làm cho con người mất hạnh phúc, tức là yêu mến chính mình, yêu thương tha nhân và kính mến Thiên Chúa. Nếu chúng ta không biết yêu thương chính mình, thật khó có gì làm cho chúng ta hạnh phúc được, vì trong thâm tâm luôn có sự giằng co, những cuộc chiến nội tâm làm mất sự an bình. Cũng vậy, nếu chúng ta không yêu thương người khác và không được người khác thương mến, chúng ta sẽ bị đóng kín trong cảnh cô đơn, cô độc, thật quá buồn thảm. Hơn thế nữa, nếu chúng ta chỉ sống trên bình diện chiều ngang, không có chiều cao, không có một liên hệ nào với đấng ngự trên chúng ta, đời sống chúng ta quả là tầm thường, không chút ý nghĩa, vô giá trị và cũng chẳng có gì là động lực thúc đẩy chúng ta vươn lên hoặc tiến thêm một bước nào cả. Còn gì thất vọng cay đắng hơn trong giờ phút cuối đời khi phải đối diện với cái chết và đứng trước sự trống rỗng vô biên thăm thẳm như vậy. Các bạn thân mến, nói tóm lại, đau khổ cho dù dưới hình thức nào đi nữa, thường đều là dấu hiệu báo động của sự thiếu vắng tình thương bản thân, tình thương tha nhân và tình yêu Thiên Chúa. Đau khổ sẽ luôn là thầy dạy khôn ngoan nếu chúng ta là những học trò biết ngoan ngoãn lắng nghe. Nếu chúng ta biết tập thói quen trở về với chính mình để tìm lại nguyên do của những đau nhức và thái độ nội tâm trước những đau nhói đó. Các bạn trẻ thân mến, với những lời trên đây về đau khổ, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ hôm nay tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, là nơi Đức Mẹ chọn để vén mở cho chúng ta biết Mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội, lộ Đức trở thành kinh thành của Thánh Thể và Kinh Mân Côi, và là nơi tín hữu nhận được rất nhiều ơn Thánh Chúa, ơn phần xác và nhất là ơn phần hồn. Kể từ khi Đức Mẹ hiện ra với chị Bernadette Soubirous năm 1858 đến nay, đã có 200 triệu tín hữu và du khách hành hương đến lộ Đức, và ít nhiều gì cũng đã nhận được ơn lành Thiên Chúa ban qua lời bầu cử của Mẹ. Năm 1963, một bác sĩ tỉnh Nancy đã phát động cuộc hành hương lộ Đức cho các bệnh nhân bị teo cơ bắp vì virus tấn công các trung tâm điều khiển cử động của tủy sống. Ông khiến cho mọi bệnh nhân có thể tham dự, kể cả những người đang dưỡng bệnh trong các phổi sắt. Việc chuyển vận từ nhà thương cho tới xe lửa, rồi từ xe lửa vào trong nhà thương ở lộ Đức đã đòi hỏi các kỹ thuật chuyên môn chưa từng có. Nhưng chuyến hành hương đã là một kinh nghiệm tích cực đối với các bệnh nhân, cũng như các bác sĩ và nhân viên y tế tháp tùng, trên cả bình diện vật chất nữa. Giá trị tinh thần của nó đẹp và mạnh mẽ, đến độ nó trở thành cuộc hành hương quốc tế, được lặp lại sau đó vào các năm 1968, 1973, 1978, và 1983. Lộ Đức cũng mở rộng vòng tay tiếp đón các anh chị em bị chính quyền hay xã hội coi là cặn bã và bị gạt bỏ ra ngoài lề. Tin mừng yêu thương được loan báo cho họ là những người nghèo nàn nhất vì bị tước đoạt phẩm giá là người và là con cái Chúa. Đó là các cuộc hành hương của các anh chị em du mục, những người sống lang thang nay đây mai đó trên các caravan. Thường khi các cuộc hành hương cho người du mục hay cho các người tàn tật khiến cho công quyền và những người giàu ở trong tình trạng báo động vì họ sợ ăn trộm, ăn cắp hay gây xáo trộn, và các người tổ chức cũng thường phải bảo vệ họ chống lại các thành kiến và sự sợ hãi. Sau cùng còn có các cuộc hành hương quốc tế của các quân nhân bắt đầu năm 1958, bao gồm binh sĩ của mọi binh chủng đến từ nhiều nước khác nhau mà ít năm trước đó còn chĩa súng vào nhau. Năm 1982, với sự đồng ý của hàng giáo phẩm, đã có hai cuộc hành hương cho các binh sĩ Anh giáo. Và tại Lộ Đức cũng có một nhà nguyện nơi các tín hữu không công giáo có thể cử hành các lễ nghi phụng vụ của họ. Hồi năm 1976, đã có một nữ mục sư người Đan Mạch xin phép cử hành phụng vụ tại đây, và bà đã được phép của các vị hữu trách đền thánh Lộ Đức. Đôi khi giới truyền thông cũng đưa tin về sự hiện diện của các nhóm tín hữu Hồi giáo. Vào tháng 10 năm 1975, cũng có một nhóm tín hữu Phật giáo tới viếng thăm Lộ Đức. Chương trình cửa rộng mở trợ giúp cuộc đối thoại với tín hữu các tôn giáo khác và sẵn sàng tiếp đón tín hữu của mọi tôn giáo đến viếng thăm Lộ Đức. Tất cả những điều này là kết quả của lời cầu nguyện và tình bác ái, là hai nét nổi bật của Lộ Đức. Ngày 12 tháng 3 năm 1858, Đức Mẹ nói với chị Bernadette, xin các linh mục xây một nhà nguyện và đi rước kiệu đến đó, nhưng đã cần phải có nhiều nhà thờ để tiếp đón tín hữu hành hương. Và bí tích thánh thể luôn luôn là trọng tâm của mọi cuộc hành hương Lộ Đức. Tín hữu tham dự các thánh lễ cử hành tại hang đá nơi Đức Mẹ đã hiện ra, hay trong các vương cung thánh đường, và nhiều khi ngay cả giữa cánh đồng cỏ, đối diện với hang đá, bên kia bờ sông Gave. Ban giám đốc đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức dành cho giới trẻ một khu vực cắm trại rộng 16 mẫu Tây, nơi họ có thể sinh hoạt thoải mái ngoài trời. Con số tín hữu hành hương Lộ Đức gia tăng đã bắt buộc chính quyền địa phương phát triển hệ thống giao thông, gia tăng các chuyến xe lửa và cải tiến đường cho xe hơi, cũng như các tuyến đường hàng không. Một đường xe lửa quan trọng dài 2.000 cây số nối liền Lộ Đức với Paris, Bordeaux và Lyon. Sân bay Tarbes được nới rộng với các phi đạo có thể tiếp đón các máy bay Boeing lớn. Ngoài ra cũng đã phải xây thêm nhiều trung tâm rộng rãi đầy đủ tiện nghi để tổ chức các hội nghị, các lễ hội, các buổi hòa nhạc, đại hội thánh nhạc, văn hóa và thể thao. Từ sau công đồng Trung Vatican II, Hội đồng Giám mục Pháp chọn Lộ Đức làm nơi nhóm đại hội thường niên, cũng như nơi tổ chức Đại hội Thánh thể Quốc tế 1981. Đáng lý ra đã có sự tham dự của Đức Gioan Phaolô II, nhưng vụ mưu sát ngày 13 tháng 5 năm 1981 đã khiến cho Đức Thánh Cha không thể có mặt. Bù lại, Đức Gioan Phaolô II đã đến hành hương Lộ Đức ngày 15 tháng 8 năm 1983. Sự hiện diện của mẹ Maria Vô Nhiễm tại Lộ Đức rất là kín đáo. Bức tượng Đức Mẹ tại hang đá được khánh thành ngày 4 tháng 4 năm 1864, liên tục nhắc nhớ sự hiện diện của mẹ. Tượng bằng cẩm thạch Carrara do ông Fabis tạc theo lời tả của chị Bernadette, nhưng nó đã không khiến cho chị hài lòng. Thay vì là một thiếu nữ tươi trẻ đơn sơ, thì ông đã biến Đức Mẹ thành một bà lớn trong nghệ thuật điêu khắc cổ điển. Ngay chính giữa quảng trường có một tượng khác của Đức Mẹ đặt trên cột cao giữa vườn hoa. Nhưng sự hiện diện của mẹ còn được nhắc nhở bởi hai vương cung thánh đường chồng lên nhau, chính giữa là nhà thờ hầm, nơi có gắn các bảng khắc kinh kính mừng bằng hàng trăm thứ tiếng khác nhau, trong đó có tiếng Việt. Đây cũng là nơi đặt mình Thánh Chúa cho tín hữu chầu liên lỉ. Nhà thờ hầm là phần cổ nhất, bắt đầu xây năm 1863 và hoàn thành năm 1866 bên trên hang đá Massabielle. Vương cung thánh đường vô nhiễm nguyên tội, tức nhà thờ bên trên, do kiến trúc sư Viollet-le-Duc khởi công xây năm 1866 và hoàn thành năm 1871, dài 51 mét, rộng 21 mét, có 600 chỗ ngồi, với tháp chuông cao 70 mét, bên trên có chiếc đồng hồ bằng đồng điểm giờ với nhạc của kinh kính mừng. Bên trong vương cung thánh đường có 12 bàn thờ cạnh được trang hoàng bằng các cờ của các đoàn hành hương. Các kính màu bên trên diễn tả các cảnh cựu ước cho tới việc định nghĩa tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. 23 kính màu bên dưới kể lại câu chuyện Đức Mẹ hiện ra với chị Bernadette và cảnh đội triều thiên cho tượng Đức Mẹ đặt cạnh cung thánh năm 1876. Vương cung thánh đường bên dưới, tức vương cung thánh đường Đức Mẹ Mân Côi, được xây giữa các năm 1874-1887. Trên cửa vào có tượng nổi Đức Mẹ Bổng Chúa Giêsu đang ban chuỗi mân côi cho Thánh Đa Minh. Bên trong nhà thờ có hình thánh giá Hy Lạp với bốn cánh đều nhau, mỗi cánh dài 50 mét, kiến trúc theo kiểu Roman Byzantine. Nhà thờ có các bức khảm đá màu rất đẹp, diễn tả 15 màu nhiệm kinh mân côi, và trong cung thánh là bức khảm đá màu Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội rất lớn. Bên trên vương cung thánh đường là mái tròn có vương miện và thánh giá mạ vàng. Năm 2007, mặt tiền vương cung thánh đường được trang hoàng thêm nhiều bức khảm đá màu, diễn tả các biểu tượng bánh, dầu, rượu và nước, và các bức khảm đá màu kể lại một số cảnh trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Phía dưới bên trái là Thánh Gioan Tẩy Giả, Chúa Giêsu lãnh phép rửa. Chính giữa là tiệc cưới tại làng Cana, Chúa Giêsu với vết thương cạnh sườn và Đức Mẹ. Bên phải là cảnh Chúa hiển dung trên núi Tabor. Phía bên trên là các cảnh loan báo nước trời và kêu mời hoán cải. Chúa Kitô phục sinh hiện ra với 10 tông đồ. Ba tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan nhận mình Thánh Chúa. Các tông đồ với tay giấu bên trong áo choàng, Giuđa cầm túi tiền, Chúa Giêsu chữa người bất toại. Để đáp ứng nhu cầu của các đoàn hành hương quốc tế năm 1958, Đức Cha Tea, giám mục Lộ Đức, đã cho xây thêm vương cung thánh đường Pio X, rộng mênh mông. Vương cung thánh đường nằm bên dưới lòng đất, có bàn thờ ở chính giữa, có thể chứa được 20.000 người. Đây là nơi cử hành thánh lễ quốc tế bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Hai bên có hai màn hình lớn, để tín hữu có thể theo dõi lễ nghi phụng vụ dễ dàng hơn. Bên kia bờ sông Gap, ở đầu cánh đồng cỏ đối diện với hang đá Đức Mẹ, là nhà thờ kính Thánh Bernadette, dài 100 mét, rộng 80 mét, hình thao trường, có 5.000 chỗ ngồi, được khánh thành năm 1988. Hai bên nhà thờ có nhiều phòng họp. Bên trong nhà thờ có vách ngăn đôi, để trong trường hợp cần, hai đoàn hành hương có thể cử hành các nghi thức phụng vụ trong cùng một lúc. Bên cạnh nhà thờ Thánh Bernadette có một nhà nguyện, nơi tín hữu có thể chầu mình Thánh Chúa suốt ngày. Nhà nguyện này được khánh thành năm 1995. Đối diện với hang đá bên kia sông Gap là đồng cỏ trống, có thể chứa tới 200.000 người, trong các dịp đặc biệt như các thánh lễ do Đức Gioan Phaolô II cử hành trong hai lần viếng thăm Lộ Đức năm 1983 và năm 2004.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Tôi sẽ trỗi dậy về cùng cha tôi để thưa với người con thật có lỗi. Tôi sẽ quay về cùng người anh em mà sương thấu rằng lỗi thật tại tôi. Lạy Chúa hãy xót thương con vì con đã sống buông trôi. Còn anh thứ lỗi cho tôi, làm phiền đến anh biết bao lần qua. Lạy Chúa hãy ban cho con niềm vui của người, nhờ Chúa thứ tha. Đời con xin thương đổi mới, biết tuân luật Ngài, song theo lòng mến. Này con luôn trông cậy Chúa, luôn tin rằng Chúa quan dung con bên bờ. Hồn con reo vui mừng hát, tri ân lòng Chúa luôn luôn yêu thương.
Trong một lớp học nọ, thầy giáo mang vào lớp rất nhiều túi nhựa và một bao khoai tây thật to. Thầy chậm rãi giải thích với mọi người rằng, mỗi khi các con oán giận hoặc không muốn tha thứ lỗi lầm cho ai, thì hãy viết tên người đó lên một củ khoai tây, rồi cho vào túi nhựa. Các học trò thích thú viết tên những kẻ mình không ưa hay mình oán hận lên củ khoai tây, rồi cho vào túi. Chỉ sau một lúc thì chiếc túi của học trò nào cũng căng nặng và đầy khoai tây. Thậm chí có người một túi không đủ, nên phải xin thêm túi nữa. Sau đó, thầy yêu cầu các học trò hãy mang theo bên mình túi khoai tây đó bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào trong một tuần lễ. Đến lớp thì mang vào chỗ ngồi, về nhà thì mang vào tận giường ngủ, thậm chí khi vui chơi cùng bạn bè cũng phải đem theo. Chỉ sau một thời gian ngắn, các học trò đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và phiền toái, vì lúc nào cũng có một túi khoai tây nặng nề kè kè bên cạnh. Tình trạng này còn tệ hơn nữa khi những củ khoai tây bắt đầu thối rữa, rỉ nước. Cuối cùng, chịu hết nổi, các học trò năn nỉ thầy giáo cho quăng hết số củ khoai tây ấy đi. Thầy giáo đồng ý, và các học trò cảm thấy thật nhẹ nhàng và thoải mái. Lúc ấy, thầy giáo mới từ tốn nói, các em thấy không? Lòng oán hận hay thù ghét người khác đã làm cho chúng ta thật nặng nề và khổ sở, như mang những túi nhựa chứa đầy những củ khoai tây, có khắc tên những người ta ghen ghét hay không muốn tha thứ vậy. Tha thứ là cách để vứt bỏ gánh nặng đó đi. Bấy giờ, các học trò đã hiểu được bài học của thầy. Quý vị và các bạn thân mến! Càng oán ghét và không tha thứ cho người khác, thì ta càng giữ lấy gánh nặng khó chịu ấy mãi trong lòng. Lòng vì ta, sự cảm thông với những lỗi lầm của người khác, không chỉ là món quà quý giá để ta trao tặng cho mọi người, mà đó còn là một món quà tốt đẹp mỗi người chúng ta dành tặng cho bản thân mình. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô bảo, chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Giận là một cảm xúc không ai có thể tránh được trong cuộc sống chung với nhiều va chạm. Chúa không trách nhất ta vì ta có cảm xúc nóng giận trong lòng. Nhưng Chúa sẽ kết tội ta nếu ta nuôi mãi lòng giận ghét mà không chịu bỏ qua. Hận thù là một hình thức của hỏa ngục và là một hình thức của tội sát nhân. Thánh Gioan viết, ai oán ghét anh em mình, kẻ đó là người sát nhân. Một nhà tâm lý người Mỹ nói, khi ta trút giận lên người khác, dù bằng một lời nói, thì ta cũng muốn nói lên một ý nghĩ tiềm ẩn là muốn giết hại người đó. Ta cũng nên nhớ rằng, tha thứ không phải chỉ là một hành động của ý chí, mà còn là một ân ban. Do đó, không thể có sự tha thứ nếu không đi kèm theo sự cầu nguyện. Lạy Chúa, tha thứ là biện pháp tốt nhất cho cả chúng con lẫn người được chúng con thứ tha. Vì sự tha thứ khai mở năng lực tinh thần cho chúng con và có tác dụng làm cho chúng con sống hạnh phúc và tươi vui hơn. Đặc biệt, như lời Chúa nói, nếu chúng con không tha thứ cho người ta, thì chúng con cũng không được Chúa tha thứ. Xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh, tình yêu và niềm vui của Chúa, để chúng con dễ dàng tha thứ và sống hòa thuận với nhau. Amen.
Tôi sẽ trỗi dậy về cùng cha tôi để thưa với người, con thật có lỗi. Tôi sẽ quay về cùng người anh em mà xương thấu rằng lỗi thật tại tôi. Lạy Chúa hãy xót thương con vì con đã sống buông trôi. Còn anh thứ lỗi cho tôi, làm phiền đến anh biết bao lần qua. Lạy Chúa hãy ban cho con niềm vui của người được Chúa thứ tha. Đời con xin thương đổi mới, biết tuân luật Ngài sống theo lòng mến.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn được tràn đầy tình yêu thương của Thiên Chúa.